This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đất lề quê thói. Hòa Tính xin được chào quý vị đến với chương trình Đất lề quê thói. Và thưa quý vị, Hòa Thính vẫn cứ tiếp tục gửi đến cho quý vị trong cái chương trình này với những cái phần nhưng mà quý vị cũng đã nghe có rất là nhiều những cái phần Hòa Thính đã gửi đến cho quý vị. Một phần nào chúng ta nhớ lại những cái phong tục tập quán ngày xa xưa, xem như thế nào và chúng ta có thể áp dụng được những cái điều đó cho cái thực tế hiện tại của chúng ta hay không. Trong lần trước thì Hòa Thính đã gửi đến cho quý vị với các vấn đề gọi là khao vọng. Khao vọng tức là mình khao, mình đại, tức là mình làm tiệc này nọ. Hòa Thính cũng đã gửi đến cho quý vị về những cái lễ khao. Và ngày hôm nay một cái khao nữa thưa quý vị gọi là khao thi đỗ. Thì thưa quý vị, thi đỗ là chúng ta làm nên danh giá, được từ Bạch Đinh trở thành ông Tú, ông Cử, ông Nghè ngày xưa. Thì cái người thi đỗ, cái lúc vinh quy bái tổ được dân làng đón rước, và lẽ tất nhiên là phải ăn mừng cái sự thi đỗ đó. Và cái việc ăn mừng này có khi chỉ thu hẹp trong phạm vi cái xã của mình thôi. Thế nhưng khi mà đổ đại khoa, thường là ăn khao tới hàng phủ, hàng huyện, lần thưa quý vị. Phải thành thực mà công nhận rằng là cái nước Việt Nam ta ngày xa xưa cũng như là nhiều nước phương Đông thời xưa đó, đại đăng khoa rất là được tôn trọng, thưa quý vị. Đại đăng khoa tức là lớn lắm. Sự thi cử xưa kia rất là khó khăn, 3 năm mới có một khoa thi. Mà số những cái người sĩ tử, những cái người đổ đạt thì lại rất là hạn chế. Và cái việc thi cử cũng là một trong những cái điều mà rất là quan trọng. Tại các cổng trường thi, mỗi khoa thi đều có treo mấy cái chữ đại tự mà người ta treo ở trên cao. Thiên tử cầu hiền chẳng hạn. Thưa quý vị, điều này chứng tỏ là người đỗ đạt được quý trọng đến bậc nào. Thiên tử cầu hiền, thưa quý vị. Một vị hàng nho hôm trước hôm sau đã trở nên ông Cử, ông Nghè. Rồi mai đây nhờ ơn vua lọc nước sẽ làm cho cha mẹ cha mẹ dân hay sao. Và chính vì vậy mà các ông tân khoa khi mà vinh quy bái tổ thì được đón rước rất là trọng thể, và người Việt Nam ta gọi cái đám rước này là đám rước ông Nghè, phải không thưa quý vị? Và cái đám rước ông Nghè mà đến nhà rồi thì ông Nghè sẽ chọn cái ngày lành tháng tốt để mà mở tiệc khao hàng huyện. Các ông cử nhân, các ông tú tài thì khao hàng tổng, hàng xã. Nhiều ông Nghè rất là nghèo, thế nhưng mà cái đám khao cũng rất là linh đình. Họ hàng nè, bạn bè, làng nước, ai cũng tới mừng và giúp đỡ về cái nền tài chính do ông Nghè ở trong trường hợp cần thiết nhất. Khao vọng xong như vậy, những vị tân khoa nếu mà đổ từ cử nhân trở lên ở nhà sẽ ở nhà để mà chờ lệnh vua để mà đi nhậm chức. Còn các ông tú tài thì nghỉ ngơi ít ngày rồi lại tiếp tục việc xách đèn để đợi khoa sau nữa. Tục lệ xưa là như vậy, tục lệ nay sau này dần dần sau này thôi thưa quý vị, tức là qua cái khoảng xưa thì cái tục lệ nó cũng đã đổ dần đi. Thì thưa quý vị, dưới cái thời Pháp thuộc, những cái thí sinh mà đậu từ bằng sơ học Pháp Việt trở lên cũng có mở tiệc để mà ăn mừng. Thế nhưng trong phạm vi nhỏ hơn cái ăn khao của ngày xa xưa, với các văn bằng từ sơ học Pháp Việt trở lên thì các làng xã xưa có một cái lệ là miễn cho các đương sự về phu phen, về tạp dịch. Bởi vậy, tuy không có cái lệ khao linh đình, thế nhưng cũng không bỏ hẳn được cái bữa tiệc ăn mừng và cái lệ nộp vọng cho hàng xã. Và thưa quý vị, tới ngày nay đi, với một cái sự chuyển biến phủ phàng do cái thời cuộc gây nên, làng nước thì tan tành vì chiến tranh và các ấp xã thì cũng đổ nát. Những tục lệ xưa cũ thì hầu như cũng đã mất cả, cho nên những cái người mà đổ đạt dù cho đó là cử nhân tiến sĩ thì cũng không có ai nghĩ đến trong một cái sự khao vọng nữa, bởi vì chiến tranh và không thưa quý vị. Và có lẽ cũng còn đôi làng giữ lại cái lệ xưa dành những cái quyền hạn cho các người đỗ đạt. Thế nhưng trong cái trường hợp này thì người ta cũng chỉ mở một cái bữa tiệc mừng rồi mời một số ít người thân đến để mà chia vui mà thôi. Và thưa quý vị, tại các thành thị, nhiều gia đình khi mà có con cái đỗ đạt có mở một cái bữa tiệc mừng, thế nhưng chỉ trong phạm vi ở trong, và nếu mà có mời bạn bè thì đó chỉ là bạn học của cô tân khoa đó hay hoặc là cậu tân khoa đó mà thôi. Thưa quý vị đang đến với chương trình Đất Lệ Quê Thói. Hoàng Tính đang được gửi đến cho quý vị những cái tục lệ ngày xa xưa. Rất là nhiều những cái khía cạnh Hoàng Tính gửi đến trong cái vấn đề khao vọng. Nhưng mà giống như là Hoàng Tính đã gửi đến cho quý vị vừa rồi đó. Tức là khao khi mà đãi đằng khi mà chúng ta có người nhà hay hoặc là những cái người mà thi đỗ ngày xưa không cử không nghè này ngọ, thưa quý vị. Nhưng mà gần chút xíu đi, đừng có cao cao xíu. Thì thưa quý vị, được dân chúng bầu vào những cái chức vụ, thí dụ như là chánh tổng hay hoặc là phó tổng, phó lý, phó trưởng gì, cũng như vào những cái chức vụ khác trong cái ban hương lý kỳ mục, là những cái điều rất là vinh dự. Và theo quan niệm của người Việt Nam ta ngày xa xưa như thế là đã có công danh rồi đó. Có công danh thì phải khao, có khao thì mới có uy tín làm việc ở trong dân, ở trong xã được. Bởi vậy những cái vị chánh, phó tổng cũng như là các chức việc hàng xã, trước khi mà nhận việc thường mở cái tiệc khao lên đình, trừ những cái trường hợp đặc biệt thì mới có người nhận việc trước khi mà khao. Cũng như là trong bất cứ cái việc gì quan trọng, trước khi khao thì họ cũng mở lịch, họ xem ngày, họ kén ngày tốt để mà công việc mai sau không có gặp những cái điều gì mà trắc trở cả. Và trong cái việc khao có một cái cổ bàn, những cái cổ bàn gọi là rất là linh đình, thưa quý vị. Trước hết thì đương sự phải có một cái cơi trầu để mà trình ban kỳ mục ở trong làng để mà xin phép khao và mời ban kỳ mục tới để mà dự lễ khao. Được lời mời ban kỳ mục thì đương sự lại phải tìm đến cái ban gọi là ban tư vấn để mà mời, mà ban tư văn, thưa quý vị. Ban tư văn này gồm các tay văn học ở trong làng, các chức sắc đã được thưởng phẩm hàm, và ban tư văn này sẽ dự cái lễ khao và sẽ soạn thảo các văn tế thần hay hoặc là tổ tiên cái người mà đứng khao ra. Được sự chấp nhận của cái ban kỳ mục cũng như là ban tư văn rồi á, thì đương sự sẽ làm lễ cáo gia tiên, thưa quý vị. Và đến ngày khao thì đương sự phải có cái lễ vật gia đình để mà cúng lễ, người ta gọi là lễ cúng lễ của Đức Thành Hoàng. Và có khi cái cuộc lễ, cuộc tế này nó rất là long trọng, và cái việc tế lễ này sẽ do một cái ban tư văn phụ trách. Và nếu đương sự muốn tế gia tiên thì ban tư văn cũng sẽ phụ trách, và các văn tế thần cũng như là văn tế gia tiên đều do cái ban tư văn soạn thảo ra cả của ngày xa xưa. Và mỗi lần mà tế xong như vậy thì tại đình cũng như là tại nhà, đương sự đều phải có cái phần biếu riêng cho cái ban tư văn, hay hoặc là ít ra thì cũng phải có một cái mâm cỗ dành riêng để mời nhân viên ở trong cái ban này, thưa quý vị. Nhiều khi trong khi mà khao như vậy thì có một cái cuộc rước, người ta gọi là cuộc rước văn bằng. Văn bằng do quan trên gửi tới còn để tại cái phòng hội đồng của làng hay hoặc là tại nhà một cái vị chức sắc nào đó. Thì cái ngày khao, đương sự mới đưa kiệu nhờ họ hàng cùng với lại các con em tới rước cái văn bằng về để mà cáo với lại tổ tiên trong cái tiệc khao. Bạn bè làng nước được mời tới dự đám khao đều có đồ mừng cả. Các tay văn tự thì mừng những cái bức đại tự, mừng liễn, mừng câu đối. Còn các bà con khác thì mừng trầu cao, trà rượu hoặc có khi là mừng tiền nữa. Thưa quý vị, tiệc khao rất là tốn kém. Nếu mà muốn mời người ta gọi là mời đủ hạng khách ở trong làng, ở trong tổng, nhất là đối với những cái việc mà hàng tổng, thì nhiều người ngày xưa cũng đã vì cái việc khao mà phải bán nhà cửa ruột nương đi. Có người á, thưa quý vị, không đủ năng lực tài chính để mà tổ chức cái tiệc khao á, khi mà nhận một cái chức vụ của hàng xã, hàng tổng đó, chỉ lo cho đủ lệ làng, lệ tổng cũng như là tiệp dịp mời ăn chiếu lệ, rồi bãi bỏ hết mọi việc tế lễ rước sách nào. Tuy vậy cũng vẫn có một cái sự tốn kém nhất định của nó. Và thưa quý vị, ngày nay thì người ta không làm lễ khao khi mà nhận chức vụ. Thế nhưng người ta vẫn có một cái tiệc để mà mời bằng hữu, làng nước. Và cái tiệc này chính là cái tiệc khao của biến đổi của cái thời xa xưa mà ra ngày nay. Và để tiết kiệm thì nhiều khi tiệc mừng á, chỉ là một cái tiệc trà thôi. Tuy vậy cũng có những cái vị đại diện xã, những cái ủy viên xã muốn lấy uy tín với lại dân chúng khi mà mở tiệc mừng trước cái ngày mà nhận việc thường mời một cái viên gọi là viên quận trưởng tới để mà dự tiệc. Và tiệc trà ngày nay thường được tổ chức sau cái lễ bàn giao chức vụ giữa hai vị tân nhiệm sở cũng như là ông cựu nhiệm sở của cái chức việc đó, thưa quý vị. Vâng, và thưa quý vị, khi mà nói đến khao thì chúng ta thấy có rất là nhiều những cái khao đó, nào là khao trùm hay hoặc là khao trưởng xóm hay hoặc là khao để mà đi làm quan vân vân và vân vân. Khao trùm và khao trưởng xóm, thưa quý vị, tại nhiều địa phương thì dân chúng tổ chức thành từng xóm, có trưởng xóm riêng hay hoặc là từng chòm, có từng khóm hay hoặc là ông trùm để mà đứng đầu. Những cái chức vị trưởng xóm hay hoặc là ông trùm không phải là những cái chức vị chánh thức đối với cái hệ thống cai trị và cũng không có ghi ở trong cái hương ước, chỉ là những cái chức riêng của xóm, của chòm, của khóm mà thôi. Những cái chức vị này thường do người dân ở trong xóm, ở trong chòm, ở trong khóm mà tự cử ra để mà đại diện cho xóm, cho chòm, cho khóm trong mọi cái công việc giao thiệp với lại dân làng, thưa quý vị. Được cử vào những cái chức vị này cũng là một cái vinh dự của ngày xa xưa đó, và cũng kể là cũng đã có công danh rồi, thưa quý vị. Cũng được miễn những cái điều phu phen tạp dịch, và như vậy tất nhiên là phải có khao. Tuy cái việc khao nó chỉ thu hẹp ở trong cái phạm vi xóm, ở chòm, ở khóm của mình mà thôi. Các đương sự để mà chính thức hóa với lại dân làng cái chức vị của mình thường có một cái mâm cỗ riêng hay hoặc là cái phần biếu riêng cho những cái vị hương lý, cho những vị kỳ mục ở trong làng chẳng hạn. Bà con, bạn bè tới dự tiệc khao cũng có đồ mừng, như là khi dự một cái đám khao của các vị chức sắc hàng xã khác, thưa quý vị. Đó là Hoàng Tính nói về cái vấn đề mà khao trùm hay hoặc là khao trưởng xóm. Còn chúng ta khao mà khao đi làm quan của ngày xa xưa thì như thế nào, thưa quý vị? Mời quý vị theo dõi sau đây. Thưa quý vị, người mà thi đỗ khao, cái lúc mà chúng ta khao về cái vấn đề mà cái lúc mà vinh quy đi về đó, như Hoàng Tính đã nói, nhưng mà khi mà được bổ mà đi làm quan đó, thường thì cũng có những cái tiệc khao trước khi mà họ đi nhậm chức. Tuy cái việc khao nó không có linh đình bằng cái tiệc khao cái lúc mà vinh quy bái tổ trở về. Đương sự cũng là cáo gia tiên, cũng lễ thần linh tại đình rồi mời họ hàng làng nước như là một cái chức việc ở trong làng khao trước khi mà lĩnh chức vụ này. Giàu nghèo gì đi nữa thì trước khi mà đi làm quan thì ai cũng cố để mà khao dân làng, không khao to thì khao nhỏ, không khao nhiều thì khao ít. Chính vì cái bữa khao này mà ngày xưa khi mà các vị quan lên đường nhậm chức thì được dân làng tiễn đưa với cờ kiểu thật là trọng thể. Và ngày nay thì mặc dù chịu ảnh hưởng của văn minh phương Tây, người Việt Nam ta cho là khao vọng là cổ hủ rồi, thế nhưng các công chức thì mỗi khi mà đi nhận một cái chức vụ, thường gia đình cũng có một cái lễ cúng gia tiên và có một cái bữa tiệc nhỏ từ giả những cái người thân tình đó, thưa quý vị. Còn cái vấn đề mà khao phẩm hàm tiền như thế nào, thưa quý vị, những ông chánh, ông phó tổng, ông hương lý sau khi mà làm việc một cái thời gian, nếu mà mẫn cán, có công thì thường được tưởng thưởng, thưa quý vị, triều đình cho tưởng lục hay hoặc là ban cho cái phẩm hàm. Và cái việc mà ban thưởng cái tưởng lục hay hoặc là cái phẩm hàm này cũng tựa như là chính phủ đương thời tặng cái tưởng lục cũng như là cái bội tinh vậy đó. Cái sự ân thưởng này nó cũng như ngày nay thôi. Có người khi mãn cái chức việc mới nhận được, có người thì được tưởng thưởng ngay trong khi mà họ tại chức, và được tưởng thưởng thì các đương sự lại khao làng, khao xã. Nhiều người đi làm việc cho chính phủ khi mà được tưởng thưởng phẩm hàm cũng về lại cái ngôi làng của mình để mà khao. Và cái việc khao nó cũng giống như là khi mà nhậm cái chức việc. Nếu mà có khác đi nữa thì chỉ khác ở cái chỗ là rước sắc của triều đình thay vì rước văn bằng. Và sắc để tại huyện hay hoặc là tại văn phòng của hàng tổng, rước sắc long trọng hơn là rước văn bằng nha, thưa quý vị. Rước sắc bằng cờ kiệu mượn của làng sau khi mà làm lễ khấn và xin phép thần linh được ứng hiệu qua các quẻ, người ta gọi là cái quẻ âm dương, về cái sự ưng thuận và được các kỳ mục không cản trở. Và trong cái đám khao này lại cũng có tế lễ với những cái trò vui tùy theo cái khả năng tài chánh của gia chủ khi mà các hương lý kỳ mục đòi hỏi. Và thưa quý vị, những người mà được người ta gọi là được ân thưởng cái phẩm hàm sau cái lễ khao này được dân làng gọi tên theo cái phẩm tước mới. Ông bà nếu mà được thưởng bá hộ, ông cửu nếu mà làm thì được thưởng cửu phẩm, và ông hàng chẳng hạn đi, nếu mà được thưởng thì gọi là ông hàng lâm, vân vân, thưa quý vị. Và nếu mà còn đang tại chức, dân làng sẽ gọi thêm cả cái chức vụ, thí dụ là ông lý bá thì hoặc là ông tổng cửu, vân vân. Được thưởng phẩm hàm sau khi mà khao xong thì sẽ được dự vào cái ban tư văn ở trong làng, và nếu mà phẩm hàm thuộc cái hàng văn giai và được có một cái ngôi thứ ở trong làng tùy theo cái phẩm hàm cao thấp, không kể là cái văn giai hay hoặc là đội trưởng, thưa quý vị. Và đối với những cái người mà được tưởng lục và bội tinh ngày nay á, không ai khao vọng gì cả. Thế nhưng thường thì các đương sự cũng có mời những cái người bằng hữu thân thuộc tới nhà hay hoặc là đi hiệu ăn để mà mừng bằng một cái bữa ăn. Ở vùng quê thì cũng còn có nơi người làm việc mời bà con họ hàng và họ sẽ cáo gia tiên, thưa quý vị. Và tiếp theo nữa thì Hoàng Tính lại có một cái khao gửi đến cho quý vị, không biết quý vị có nhớ hay không, đó là khao quan viên. Có những người mà thi đậu tuyển sinh, khóa sinh hay hoặc là lúc đó là dưới thời Pháp thuộc, đậu người ta gọi là sơ học yếu lược, sơ học Pháp Việt. Và theo lệ của nhiều làng thì đậu những cái bằng nhỏ này không được xung ngay vào cái ban tư văn, mà phải chờ tới một cái tuổi nào đó, thường thường là 50 tuổi mới được dự vào cái hàng quan viên ở trong cái ban đó. Nói vậy thôi, không phải cứ đúng tuổi của cái lễ làng là được thành một cái quan viên ở trong làng. Thưa quý vị, cần phải có khao to thì mời cả hàng xã, khao nhỏ thì cũng phải mời đủ ban tư văn ở trong làng. Sau đó thì mới được kể là những cái người quan viên, và từ đó sẽ được hưởng mọi quyền lợi của các vị quan viên, thưa quý vị. Còn nếu mà nói làng xã thì người ta có những cái khao nhiêu hay hoặc là khao xã, thưa quý vị. Thì tại những cái ngôi làng quê của mình ngày xa xưa, người dân bạch đinh, tức là người dân cùng đinh ở trong cái xã, cái làng đó, phải chịu rất là nhiều những cái phu phen, những cái tập dịch, nào là đi tuần tráng, nào là đắp đê, đắp tường, nào là những khi mà quan đi kinh lý phải bắt cờ, khiên kiệu, vân vân và vân vân. Và muốn tránh những cái công việc trên, hay hoặc phải là tay văn học, hay hoặc là phải là những cái người chức sắc trong làng, ở trong ban kỳ mục, hay hoặc là phải đến tuổi được miễn, hay hoặc còn phải là học trò còn đang theo đuổi bút nghiêng, một khi đã thôi học chỉ được coi là văn học, nếu mà có đỗ đạt thì ít nhất cũng là cái bằng tuyển sinh hay hoặc là cái bằng khóa sinh, và sau này dưới cái thời Pháp thuộc, thưa quý vị, ít nhất phải có cái bằng sơ học yếu lược hay hoặc là cơ thủy. Tuy từng làng có nhiều hay hoặc là có ít người đỗ đạt, và tuy đã có văn bằng thế nhưng cũng phải đủ cái lễ khao vọng, thưa quý vị. Người dân bạch đinh muốn tránh phu phen tạp dịch ngày xa xưa phải mua những cái chức hàm ở trong làng, đó là các chân nhiêu, chân xã, thưa quý vị. Chân nhiêu, chân xã, cũng như là các chân phủ, chân huyện. Cái hàm chính của phủ thường ban cho rất là nhiều người là như vậy. Mỗi chân nhiêu, chân xã phải nộp một cái món tiền theo cái lễ làng, và các chân nhiêu, chân xã, mỗi làng đều có một cái lệ hạn định đến một cái số nào đó, thưa quý vị. Mua được nhiêu, mua được xã rồi, lại phải có khao. Cái lệ khao tuy không có lên đình như là khao nhận việc hay hoặc là khao phẩm hàm hay hoặc là khao quan viên, thế nhưng cũng phải có cái cổ bàn mời một số chức sắc ở trong làng đến dự, và lễ tất nhiên có khai thì phải có cái lễ, thưa quý vị. Cái lễ gia tiên ở nhà và cái lễ thành hoàng ở đình, và các ông phủ, ông huyện hàm cũng sẽ về làng làm việc khao dân, khao làng và mời bạn bè đến để mà dự cái khao đó, thưa quý vị. Và thưa quý vị, với cái phần mà tính gọi là khao nhiêu, khao xã trong cái vấn đề khao vọng của người Việt Nam ta ngày xa xưa thì Hoàng Tính tạm dừng lại ở đây. Khao, phải gọi là Hoàng Tính nói lúc đầu cũng có rất là nhiều những cái khao lắm, thưa quý vị. Từ từ Hoàng Tính cũng sẽ gửi đến cho quý vị hết trọn vẹn những cái điều gì Hoàng Tính muốn chia sẻ gửi đến cho quý vị trong chương trình Đất Lề Quê Thói. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình này. Không quên chúc cho quý vị có được một ngày thật bình an bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Đất Lề Quê Thói lần sau. Cảm ơn quý vị.